Chương trình hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tối thứ tư hàng tuần. Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, ung thư ruột già là căn bệnh nguy hiểm và đang càng ngày càng phổ biến, không chỉ ở những người cao niên mà càng ngày càng có những bệnh nhân trẻ tuổi cũng bị ung thư ruột già. Vì sao ruột già của chúng ta bị ung thư và một khi bị rồi thì chúng ta có cách nào để xử lý, điều trị, phục hồi hay không và ngăn ngừa ung thư ruột già bằng cách nào? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được giải đáp trong chương trình ngày hôm nay cùng những lời khuyên từ giới chuyên môn giúp quý vị bảo vệ sức khỏe ruột già một cách tốt nhất để có đời sống lành mạnh. Trong lúc quý vị theo dõi chương trình có những thắc mắc liên quan tới chủ đề hoặc những thắc mắc về bệnh tật sức khỏe, xin quý vị vui lòng để trong phần bình luận sẽ được giải đáp tức thì. Chương trình ngày hôm nay với sự trở lại của bác sĩ Christopher Bùi Xuân Dương, chuyên khoa về gan và tiêu hóa, nhiều chục năm kinh nghiệm đang hành nghề tại California, Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn bác sĩ Dương trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, xin kính chào quý vị, xin kính chào cô Trà My.
Thưa bác sĩ, nói về ung thư ruột già thì trước tiên xin bác sĩ giúp các khán thính giả đang theo dõi chương trình hiểu về cái ruột già là như thế nào trước cái đã. Mình nghe nói rất nhiều danh từ để mà mô phỏng diễn tả cái bộ phận cơ quan đó trong cơ thể con người, thì không biết là chúng cùng một cơ quan hay chúng là khác nhau, thì cũng xin hỏi bác sĩ ruột già là gì, ruột kết là gì, ruột non là gì, ruột dư, rồi có người gọi là trực tràng, đại tràng, rồi đại trực tràng nữa, thì tất cả những cái từ ngữ miêu tả những cái cơ quan đó là một hay là hai và nhiệm vụ của từng cơ quan như thế nào thưa bác sĩ?
Vâng, kính thưa quý vị, thì cái danh từ mà ruột già, ruột non đó thực sự mà nói thì nếu mà tính theo cái thời gian mà cơ thể em bé nó sáng nó tạo ra cái ruột đó, thì ruột già, ruột non cùng tuổi. Thì cái ruột già với ruột non đó, họ phân biệt là tại vì cái ruột non nó smooth hơn, nó êm, nó dịu dàng hơn, để cho cái ruột già nó to lớn hơn một chút và nó có thể nó nhìn thấy nó nhăn nheo hơn, thì người ta vì vậy người ta mới nói ruột non và ruột già. Thì thật ra cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó bắt đầu từ cái miệng rồi đi xuống thực quản xuống bao tử, rồi xong rồi sau đó nó tới một cái ruột non của chúng ta, nó đi vòng 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 rồi nó tiếp xúc với lại cái ruột già thì nó gọi là đại tràng, cái tên lớn hơn cái ruột non thì vì vậy mới cái tràng là cái ruột thôi, cái đại nó lớn. Thì đấy nhé, đại tràng phải là tiểu tràng là cái ruột nhỏ, nhưng mà người ta lại nói là ruột non với ruột già. Thì khi mà cái danh từ ruột nó đi lên á, nó gọi là trực tràng, cái nó thẳng, mà ruột nó đi ngang nữa, đi ngang là trực tràng ngang, thì ruột đi xuống. Thì chính ra nói một cách dễ hiểu đó, thì cái ruột già của chúng ta đó là nó có bốn phần: cái ruột đi lên, ruột đi ngang, ruột đi xuống, rồi cái đoạn cuối cùng trước khi mà nó ra hậu môn, ra khỏi cơ thể đó, thì nó gọi cái sigmoid, thì nó hình giống chữ S, thì đây là sigmoid, ruột ruột sigma. Thì vì vậy đại tràng trực tràng với lại ruột già là ruột già, nhưng mà cũng là đại tràng trực tràng thì nó trực thì nó thẳng, còn cái chỗ nào nó cong queo thì nó là tràng sigma. Vâng ạ, đó là
Như
cái
vậy tóm
nói một cách tổng quan.
tóm lại trong cơ thể của chúng ta có mấy loại ruột thưa bác sĩ?
Vâng, có loại thứ nhất là cái ruột non, là cái ruột riêng ngay sau khi cái bao tử của chúng ta, cái ruột non nó có ba phần, nó đi vòng 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 vòng, trong đó mỗi một cái phần nó có một cái nhiệm vụ khác nhau, nhưng mà cái chính thiếu là cái ruột non là nó hấp thụ thức ăn. Với cái đấy ruột già thì người ta nghĩ rằng là ban đầu người ta nghĩ là cái ruột già nó là cái chỗ mà để nó chứa chứa đựng phân. Rồi còn cái ruột dư nữa, thì cái ruột dư nó là một cái phần rất là nhỏ, người ta có lẽ là người ta nghĩ cái ruột dư đó là nó tại vì khi mà mình biến đổi từ một cái loài thú vật như là theo cái thuyết của Darwin ấy, thì đi ra thì là cái ruột dư đó là một một trong những cái cơ quan mà đóng vai trò về hệ thống miễn nhiễm trong trong các loài thú vật khác nhau, cho là chim chẳng hạn. Thì cái ruột dư đó chúng ta không có cần, tại vì vậy mới gọi là ruột dư. Nhưng mà nếu mà ruột dư mà nó thông thường thì nó không sao cả, nhưng mà nếu mà nó bị nhiễm trùng thì chúng ta bị đau ruột dư thì đau khủng khiếp, nó phải mổ nó ra thôi, chứ còn cái ruột dư là không không có không sao cả.
Bây giờ xin hỏi bác sĩ về nhiệm vụ của các loại ruột mà mình vừa nêu tên, nhiệm vụ của chúng đóng vai trò như thế nào cho cơ thể của mình?
Khi mà chúng ta ăn đấy, kính thưa quý vị của trẻ vị, chúng ta ăn thì bắt đầu chúng ta nhai nhai thức ăn nó xuống cái bao tử, thì trong cái bao tử nó co thắt, nó co bóp lại để nó làm nhuyễn cái thức ăn. thì cái nhiệm vụ của cái bao tử là với lại cái miệng của chúng ta là nó giúp cho nhai để cho cái thức ăn nó được nhuyễn ra chuẩn bị để đi xuống ruột non. Khi mà xuống ruột non rồi đó, nó cái thức ăn đó nó trà trộn với lại nhiều các loại enzyme khác nhau đến từ gan, đến từ cái tuyến tụy tạng và cái túi nước bọt của mình nữa, rồi bao tử nữa. Từ cái ruột non nó có cái nó gọi duodenum là cái ruột non đầu tiên, nó gọi là tá tràng, xong tới jejunum, rồi tới ileum là ba cái ruột non của mình. Thì cái đi trong cái lúc mà nó đi thức ăn nó đi từ từ qua những cái ruột non đó thì tới đâu thì các tế bào của ruột non kiếm cách để hấp thụ lại tất cả những cái thức ăn. Ví dụ chẳng hạn mình ăn vô nhưng có cái những cái loại đường nó lớn quá, nó không ngấm qua được thức ăn được, chẳng hạn sữa chẳng hạn là đường đôi, nó phải phá cái đường đôi ra thành đường đơn rồi nó mới hấp thụ qua cái ruột non được. Rồi đi hết cái ruột non đó thì bắt đầu là tới cái ruột già, thì ngay cái chỗ ruột già với cái ranh giới với ruột già với ruột non đó, thì cái đoạn ruột già nó có một cái thịt nó dư, nó lòi ra, cái đó là ruột dư, thì nó nằm ngay bên tay phải dưới cái góc bên tay phải. Thì khi tới cái đại tràng đó, thì nó lên tràng đi lên đi ngang rồi đi xuống đó, thì cái nhiệm vụ chính của ruột già lúc bấy giờ là hấp thụ lại cái nước, giữ lại cái nước trong cơ, để hấp thụ lại cái nước của trong cơ thể của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta vì một lý do nào đó cái đường ruột nó đi nhanh quá, thức ăn nó đi nhanh quá, thì khi mà tới ruột già nó không hấp thụ lại được hết nước thì chúng ta bị tiêu chảy. Mà nếu mà nó không co thắt đủ nhanh quá thì chúng ta bị táo bón. Nhưng mà cái ruột già đó cái nó có nhiều cái nhiệm vụ khác nhau nữa ngoài cái nhiệm vụ là hấp thụ lại nước. Nhưng mà từ ngày trước thì chúng ta nói nhiều về những cái gọi là probiotics ấy, thì bây giờ người ta mới khám phá ra là cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó bắt đầu từ cái ruột già. Là tại vì cái ruột già đó nó tiếp xúc trực tiếp với lại cái thế giới bên ngoài. Tất cả những thức ăn thức uống mà mình ăn vào cơ thể của mình đó cuối cùng tới ruột già nó bị lên men nhiều nhất và có nhiều con vi trùng nhất, thành ra cái hệ thống miễn nhiễm của mình lúc bấy giờ ở ngay cái ruột già đó nó mới nhận diện được tất cả những cái gì mà cửa bên ngoài, thì lúc đó cơ thể của chúng ta bắt đầu nó mới chế ra những cái kháng thể. Thành ra cái ruột già không phải là chỉ cái chỗ chứa đựng phân mà thôi, mà nó đã bắt đầu nó chế ra nhiều cái kháng thể khác nhau. Một số các loại vitamin, chẳng hạn vitamin K cũng được chế tại ruột già. Thành ra bây giờ ruột già đó nó đóng một vai trò rất là quan trọng để giữ cho cái cơ thể của chúng ta nó được khỏe mạnh hơn.
Dạ, mình hiểu các loại ruột rồi và mình hiểu ruột già có vai trò chức năng gì rồi. Bây giờ một cái thắc mắc tiếp theo là ung thư ruột già là gì, thưa bác sĩ?
Trước hết ung thư là gì? Ung thư là một cái tế bào nào đó trong cơ thể của chúng ta đáng nhẽ nó không được sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng thì bây giờ nó trở thành hoang dại. Khi quý vị biết là mỗi một cái tế bào nó có một cái đặc tính di truyền, tiếng Mỹ nó gọi là DNA, thì cái đặc tính di truyền đó nó nói với cho chúng ta biết là cái tế bào nào đó nó được sinh sôi nảy nở, tế bào nào đó không được sinh sôi nảy nở nữa, nó được tốt đẹp thì chúng ta đỡ bị bệnh tật hơn là những người mà trong xác tới đến từ một cái gia đình mà cả bố cả mẹ cả các anh chị em người nào cũng bị nhiều qua lại bệnh khác nhau từ kháng máu tiểu đường vân vân. Nhưng cái vấn đề là gene là một và cái quan trọng nhất là tại vì những cái lý do cái hoàn cảnh chung bên ngoài. Nếu mà chiếc xe hơi của chúng ta tốt mà chúng ta xài xệ nó quá, lái xe lúc mà không có bảo trì nó kỹ lưỡng thì chúng ta dễ bị ung thư. Thì cái ruột già, cái quan trọng nhất của cái ung thư ruột già là một ngoài cái đặc tính di truyền là cái thức ăn thức uống chúng ta ăn nhiều thịt không ăn đủ rau hoặc là chúng ta hút thuốc lá vân vân thì nó dễ gây ra ung thư ruột già. Nói một cách tổng quát, ung thư ruột già là cũng như nhiều loại ung thư khác nhau là ung thư của người lớn tuổi. Chúng ta càng nhiều tuổi chừng nào càng dễ bị ung thư chừng đó. Nhưng mà chúng tôi xin lỗi để dùng danh từ lớn tuổi là tại vì bây giờ cái số tuổi theo cái y khoa đó nó bắt đầu đến cái ruột già đã lớn tuổi, nghĩa là 45 tuổi trở lên đối với cái ruột già là cái tế bào đó bắt đầu nó già nua đi rồi. Thành ra vì vậy người nào trên 45 tuổi trở lên đó thì dễ bị ung thư ruột già hơn là các thanh niên thiếu nữ.
Chứ vậy bác sĩ nói là có hai nguyên nhân nội tại lẫn nguyên nhân bên ngoài. Nội tại có thể nói rằng là do bẩm sinh hay là do một cái lý do nào đó mà cái ung thư cái tế bào của mình nó bị ung thư, nó bị lỗi, thì cái đó là những cái nguyên nhân mà mình bất khả kháng và trời kêu ai nấy dạ. Một cái nguyên
Vâng.
nhân bên ngoài có nghĩa là từ ăn uống, lối sống. Thì nó có hai loại nguyên nhân chính. Và những ai dễ bị ung thư ruột già thì bác sĩ nói là nó tỷ lệ thuận với tuổi tác, tức là càng cao tuổi thì càng có nhiều rủi ro nguy cơ bị ung thư ruột già. Thì cái đó có thể nói rằng là nguyên nhân tự nhiên là ruột càng ngày mình sử dụng lâu ngày, đó cũng giống như ruột bánh xe, xài lâu thì nó phải mòn, phải hư, phải hao. Thì cái đó là nguyên nhân tuổi tác. Nhưng mà nó cũng có những cái nguyên nhân về bên ngoài, thì xin hỏi bác sĩ là với những cái nguyên nhân về lối sống bên ngoài mà tác động vào cái ruột già đó, thì những ai dễ bị mắc ung thư ruột già nếu nói về lý do từ bên ngoài đưa vào?
Lý do chính chính yếu nhất vẫn là cái cách thức chúng ta ăn uống, tiếng Anh nó gọi là diet. Thông thường thì để tránh những cái gây ra ung thư ruột già, thức ăn thức uống đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Người ta thấy rằng là những người nào mà thích ăn thịt, chẳng hạn như cá nhân chúng tôi rất thích ăn thịt, thì cái ăn thịt đó, nó làm cho chúng ta dễ bị ung thư ruột già hơn, chẳng nhất là thịt đỏ, nhất là các loại thịt mà họ họ làm process, là họ
Chế biến
như
rồi.
là chế biến rồi đó, cái thịt đó là vô vô cùng nguy hiểm. Thì những thức ăn là có nhiều thịt thì nó dễ, nhiều thịt là thịt mỡ thì nó dễ làm bị ung thư ruột già. Thành ra nếu mà chúng ta ăn uống có ăn các loại rau khác nhau, chúng ta ăn càng nhiều rau chừng nào thì càng đỡ bị ung thư ruột già chừng đó. Và trong các loại rau thì có những loại rau nó có nhiều chất xơ, chất sợi, và chúng tôi hay thường nói là các loại rau, loại quả, là trái cây đó, cái cầu vồng của mình nó có bao nhiêu màu thì chúng ta phải ăn nhiều màu thức ăn như khác nhau, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đó. Thì chỗ chúng ta không có phải là mỗi ngày nào cũng ăn gạo lứt muối mè hết thì nó không có tốt. Chúng ta phải ăn tất cả các loại rau, ngày trái cây này màu đỏ, trái cây màu xanh, màu vàng, tất cả các loại rau, càng ăn nhiều rau chừng nào càng tốt chừng đó. Và chúng tôi nói rất là nhiều về cái probiotics, là những cái thức ăn mà nó được lên men đấy, thì những cái thức ăn đó rất tốt cho cái đường ruột già của chúng ta, chẳng hạn như yaourt, sữa chua. Nếu mà quý vị nào ăn cay được mà ăn không đau bụng đó, thì các loại kim chi, các loại dưa món, nói đến cái dưa món thì nó có trong có chất muối, thì ngày xưa người ta nghĩ là những chất có chất muối nhiều thì nó dễ làm chúng ta bị ung thư ruột già hơn. Thì chúng ta nếu ăn thì làm cho nó ăn ít thì không sao. Còn những cái thịt chẳng hạn, ngay cả lúc mà mình nấu nướng thịt, thích ăn thịt thì nhiều khi cái thịt luộc nó được dễ, nó đỡ nguy hiểm hơn là cái thịt mình nướng. Tại cái thịt nướng nhất là có mỡ, khi mà mình nướng thịt có mỡ thì cái chất mỡ nó đụng tới cái lửa nó cháy, nó bốc lên nó cái hơi cái khói đó, chính cái mỡ đó khi mà nó bị cháy đó, nó có thể nó biến thành những cái chất độc, nó có thể nó gây ra ung thư ruột già. Nói thế thì cũng như vậy, chẳng lẽ không cho tôi ăn cái gì cả? Thì vâng ạ, nếu mình ăn ít thì không sao cả, nhưng mà nếu ngày nào cũng đi ăn Korean barbecue thì lúc đó bảo đảm là thế nào cũng dễ bị ung thư ruột già hơn là những người mà ăn trường chay. Nhưng mà chúng tôi không khuyên là quý vị ăn trường chay, tại vì ăn trường chay nhiều khi nó thiếu chất bột, thì đó mình phải có một cái ăn uống nó điều hòa hơn. Đó là cái vấn đề ăn uống nhiều rau, nhiều trái cây, nhất là những cái cây mà nó có những cái loại antioxidant đó, thì nó đỡ cho nó
Lão
chúng
hóa.
ta bị đỡ bị ung thư ruột già. Đó là cái vấn đề mà dinh dưỡng. Còn vấn đề thứ hai mà dễ bị ung thư ruột già mà chúng ta có thể tránh được đấy, là từ bên ngoài đấy, là hút thuốc lá. Kính thưa quý vị, hút thuốc lá là tại sao hút thuốc lá lại bị ung thư ruột già? Tại vì thuốc lá không phải chỉ bị ung thư phổi thôi như nhiều người vẫn nghĩ. Hút thuốc lá trong mỗi một lần mình hít một cái hơi thở có nhiều thuốc lá trong đó đó, nó có cả mấy trăm các độc tố khác nhau và nó đi thẳng vào trong máu. Thì khi đi thẳng vào trong máu thì vào trong máu thì nó có thể đi tới bất cứ một cái cơ quan nào mà người ta thấy, không phải cái phổi thôi. Người ta thấy rằng ung thư bọc đái chẳng hạn, ung thư ruột già nó cũng tăng lên bội phần. Thành ra cái thuốc lá nếu mà bỏ được thì nên bỏ càng sớm càng tốt, thì cái thuốc lá. Rồi béo phì chẳng hạn là nó là cũng là một cái nguyên nhân nên chúng ta có thể tránh được, tại vì béo phì có thể đưa tới ung thư ruột già. Béo phì dễ đưa tới tiểu đường. Khi cái người mà đang gọi là mới có tiền tiểu đường thôi đó, thì cái cơ thể của chúng ta nó bắt đầu nó chế ra nhiều cái chất insulin hơn bình thường. Khi mà chất insulin là cái chất mà trong cái máu của chúng ta nó giúp cho đường đi vào trong tế bào đó, nếu nó cao quá nó có thể nó gây xáo trộn những cái metabolism, là những cái chuyển hóa về cái tiêu hóa trong cơ thể của chúng ta nó thay đổi. Trong đó cái ruột già của chúng ta nó có thể nó bị thay đổi, những cái tế bào nó dễ bị biến thành những cái tế bào nó gọi là radical hơn, thì nó dễ biến thành ung thư hơn. Thành ra thứ nhất ăn uống, thứ hai tiểu đường, thứ hai là hút thuốc lá, tiểu đường, rồi có một số những cái bệnh tật khác nhau mà người ta may mắn thay là người Việt chúng ta ít bị hơn, nó gọi là inflammatory bowel disease, chẳng hạn như bị Crohn's disease hoặc là ulcerative colitis. Thì những cái viêm đại tràng, những cái bệnh viêm đại tràng đó do cái đặc tính di truyền, vì Việt Nam chúng ta may mắn thay là ít bị cái đó. Cái người Do Thái dễ bị cái bệnh đó nhiều hơn, tại vì nằm trên cái nhiễm thể HLA B12. Đó là những cái nguyên nhân, cái lý do mà chúng ta dễ bị ung thư ruột già hơn là những người khác, và cái đặc tính di truyền.
Bác sĩ vừa liệt kê ra những ai dễ bị ung thư ruột già, những ai có nguy cơ cao, thì thứ nhất là về tự nhiên thì là những người càng lớn tuổi thì càng có nguy cơ ung thư ruột già. Về lối sống, kiểu sống, các ăn uống, thì những ai dễ bị ung thư ruột già đó là những ai thích ăn thịt đỏ. Thịt đỏ tức là những cái thịt heo, thịt bò, thịt gà được coi là thịt trắng, nhất là cái phần ức gà thì gọi là thịt trắng. Quý vị thích thịt heo, thịt bò và thịt nước thì đó là quý vị nằm trong cái nhóm những người có nguy cơ ung thư ruột già cao hơn người khác.
Vì đó là cái nhóm của bác sĩ Dương đó.
Nướng nó có cái mỡ cháy chừng nào ăn vô chừng đó là nó dễ gây ung thư ruột già chừng đó. Người ta khuyến cáo là chớ ăn đồ cháy, nhất là mỡ cháy ha quý vị. Và quý vị cũng nghe bác sĩ nói rằng ăn nhiều cái loại rau củ quả, và nhất là ăn nhiều cái loại có chống lão hóa, những cái rau củ quả có chống lão hóa thì nó sẽ đi ngược lại với chuyện là nguy cơ của ung thư ruột già. Vậy thì bây giờ mình biết là những ai có nguy cơ cao rồi, ngoài cái chuyện ăn uống, ngoài chuyện tự nhiên thì cũng có là thuốc lá, rồi những cái bệnh tật khác như tiểu đường, những cái căn bệnh khác cũng gây ra những cái nguy cơ cho ruột già của mình. Mình hiểu cái nguyên nhân rồi, mình hiểu cái rủi ro rồi, thì bây giờ cũng xin bác sĩ cho được tìm hiểu thêm là một khi mà bị ung thư ruột già đó, làm sao biết biểu hiện bên ngoài sớm muộn ra sao, có những cái chỉ dấu nào cảnh báo sớm hay là muộn thưa bác sĩ?
Tiếc thay đó, kính thưa quý vị, tiếc thay là ung thư ruột già nó không có một cái triệu chứng nào cụ thể cả trong lúc mà ban đầu. Thì như quý vị cũng biết rằng là khi một cái loại ung thư mà chúng tôi nói lúc đầu là nếu nó mới nằm yên một chỗ đó, thì cái ung thư đó mình có thể chữa trị được một cách dễ dàng và hoàn toàn hết bệnh luôn. Thì tùy theo khi lúc mà thời gian mà mình khám phá ra, người ta chia ra nhiều cái giai đoạn. Cái giai đoạn số 1, số 2, số 3, số 4 đó, thì cái số 4 đã lan lung tung mọi nơi hết rồi đó, thì cái chỗ lúc đó rất là khó chữa. Thì tiếc thay là ung thư ruột già trong cái thời gian số 1, số 2 đó, nó không có một cái triệu chứng nào cả. Mà ngay cả khi mà nó qua cái giai đoạn số 3 rồi đó, là nó bắt đầu nó lan đi mọi nơi rồi đó, lúc cũng chẳng có một cái triệu chứng gì cụ thể cả. Thành đó là cái nguy hiểm của cái ung thư ruột già. Tiếng Mỹ nó gọi là silent killer. Nó là một cái người nó giết mình một cách
giết người trầm lặng.
Dạ, trầm lặng đó. Thì cái vấn đề là bây giờ làm sao mình biết được mình bị ung thư ruột già? Thì thưa mình không biết được, cô trả lời cũng như kính thưa quý vị. Chỉ có khi mình đi kiếm nó thôi, chứ để nó kiếm mình thì hơi phiền. Đó là cái lý do nó không có một triệu chứng nào cả. Mà nếu mà có bắt đầu có triệu chứng đó, thì đa số người ta hay nói là tự nhiên nó thay đổi đến cái vấn đề đại tiện. Ví dụ chẳng hạn như là mình đi cầu thì bình thường đó, thì một ngày mình có thể đi từ 1-3 lần, hoặc là 2-3 ngày mình mới đi một lần, thì đó là nó chuyện bình thường. Bây giờ ví dụ chẳng hạn ngày nào sáng nào mình cũng đi cầu một lần, tự nhiên hôm nay mình không đi cầu được nữa, hoặc là có ngày món ngày tiêu chảy, hoặc là tự nhiên cái phân nó nhỏ lại, nó nhỏ như cái đầu đũa, vân vân, thì mình, cái đó là cái vấn đề đó, là nó thay đổi
bất thường.
Rồi tự nhiên mình thấy mệt, nhiều người mình không có cái ăn uống bình thường mà tự nhiên mình mệt, mình xuống ký, rồi mình đi thử máu tổng quát thì tự nhiên mình thấy mình mất máu, thì đó là tại vì cái ung thư nó lớn quá rồi, nó cứ chảy tí, mỗi một ngày nó chảy một tí máu, nó rỉ một tí máu chứ chưa phát triển mình không thấy. Thì tùy theo cái vị trí của cái ung thư, nếu mà cái ung thư nó nằm ngay cái hậu môn thì nhiều khi nó chảy máu thì nó ra máu đỏ tươi, thì lúc đó mình lại tưởng là bị trĩ. Nhưng mà nếu mà cái ung thư nó nằm tuốt bên trong đại tràng đấy, thì nó chảy một, nó rỉ một tí thôi thì nó trộn với lại phân, thì mắt trần mình không thấy. Nhưng mà mình cứ mỗi ngày mình mất một tí máu thì lại mình sẽ bị thiếu máu và mình sẽ mệt mệt nhọc. Thì đó là những cái triệu chứng rất là mơ hồ, và nhưng mà nói chung thì là có thể là nó thay đổi cái vấn đề đại tiện. Còn tùy theo cái vị trí của cái ung thư, nó có thể nó gây ra đau bụng một cách kỳ lạ, cái sình bụng nó người người mình nó bất an. Thì đó đó nhưng mà đó là những cái triệu chứng khi mà ung thư nó cũng đã biến qua những cái giai đoạn khác nhau. Và ngay cả khi mà nó qua cái thời gian số 4 rồi là nó lan nhiều chỗ khác nhau, nhiều khi cơ thể của chúng ta nó không không biết cả. Có nhiều người chẳng hạn tự nhiên bị đau lưng khủng khiếp lắm, rồi uống thuốc đau nhức vân vân, thì họ thấy bớt đau nhức thì nghỉ không uống nữa, rồi sau ít lâu sau nó đã đau tiếp. Thật ra là có lẽ là một cái loại ung thư nào đó ở đâu nó đã lan ra tới trục già, nó đã lan đến cái xương 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 lưng. Thì người đàn ông thì hay bị ung thư nhĩ phổi tuyến nó lan tới đó, nhiều khi có hai bên thì nhiều khi ung thư ruột da nó cũng có thể nó lan ra những cái khớp xương, những cái lưng, nó làm cho chúng ta đau lưng. Thì đó một cách nói một cách chúng tôi khẩn khoản yêu cầu là nói một cách là rất là quan trọng là cái ruột da của chúng ta phải truy tầm trước khi mà nó gây ra những cái triệu chứng, hoặc là cái khi mà chúng ta không chữa được nữa hay là khó chữa hơn.
Như vậy là ung thư ruột già nguy hiểm ở chỗ là nó không có cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết để điều trị, mà một khi nó có dấu hiệu thì thường thường là muộn màng, là lúc đó khó điều trị rồi. Nhưng mà sẽ có người thắc mắc là những cái dấu hiệu nào mà nó trầm trọng nhất của ung thư ruột già là chúng ta sẽ thấy cơ thể như thế nào, mà thấy những cái điều đó là biết nó trầm trọng lắm rồi, nó nghiêm trọng lắm rồi, thập tử nhất sinh rồi chẳng hạn, thì có những cái dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng không bác sĩ?
Vâng ạ, thường thường thông thường là lúc đó bây giờ là người nhìn mình như cái người ung thư, mình nhìn nhiều khi mình biết được là tự nhiên họ mất hết tất cả những cái sinh lực, tất cả những cái tại vì cái ung thư, tế bào ung thư nó đốt nhiều cái nhân nhân cái energy của chúng ta hơn, nó lấy hết tất
Lực.
cả những cái dinh dưỡng của chúng ta, tại vì nó sinh trưởng nhanh quá, mà nó lớn nhanh quá thì nó làm cho cái người bị ung thư bất cứ loại ung thư nào trong đó có ung thư ruột già, nó làm người ta teo lại bắp thịt, cái teo lại rồi nhiều khi mặt nó da mặt nó cũng xám đi, là tại vì là nó lan tới cái gan. Rồi nhiều khi mà cái vấn đề đại tiện của họ, họ đi cầu cũng rất là khó khăn, họ ngày tiêu chảy ngoài bón, rồi họ bị thiếu máu, rồi họ mệt nhọc, nhìn họ không tha thiết gì cả, không có một cái sức lực gì cả, làm cái gì mà làm một chút cái gì cũng mệt cả. Thành ra vì vậy đó là những cái triệu chứng mà cuối cùng của cái ung thư ruột già. Nhìn cái mặt của người bị ung thư ruột già, họ họ rất là mặt nào họ tái hoặc là xám đen vân vân. Thành ra đó là những cái biểu tượng cuối cùng, những cái triệu chứng cuối cùng của cái ung thư ruột già khi nó đã lan tràn khắp nơi trên cơ thể của chúng ta.
Và như bác sĩ nói, cái bệnh này là mình phải đi tìm nó, chứ đừng có để khi mà nó có biểu hiện như vậy rồi là đã khó chữa lắm rồi, là
Vâng
đã
ạ.
có muộn màng lắm rồi. Thì bây giờ mình đi tìm nó bằng cách nào? Nói tới ruột già thì người ta nghĩ tới thử phân. Dạ xin hỏi bác sĩ, tôi thử máu thường xuyên mỗi năm 1-2 lần, tập khám sức khỏe tổng quát tôi thử máu, rồi nhiều khi tôi cũng có thử phân nữa, thì những cái biện pháp xét nghiệm đó có truy tầm hoặc là có phát hiện được ung thư ruột già giai đoạn sớm hay không?
À, nếu mà phát hiện không thì sớm thì không. Khi thử máu mình chỉ coi cái hồng huyết cầu của mình nó có thiếu hay không, bạch huyết cầu nó có cao hay không. Khi thử máu có thể khám phá ra ung thư máu, chẳng hạn như là leukemia. Nhưng mà không có thể biết được là coi mình có thiếu máu hay không. Có thể biết là cái gan của mình nó có bị viêm hay không. Có thể biết được là cái thận của mình nó có làm việc tốt hay không. Có thể biết coi mình có bị thiếu dinh dưỡng hay không, vân vân. Cái đó là, nhưng mà không biết được là mình có bị ung thư ruột già hay không. Bây giờ đến phương pháp thử phân thì có nhiều loại phương pháp thử phân khác nhau. Một trong những cái thử phân mà thường xuyên nhất là người ta thử trong coi trong phần có máu hay không. Thì kính thưa quý vị, rất tiếc là cái phương pháp này không được chính xác. Là thứ nhất là nếu mà người mà họ bị bón, họ rặn, họ cứ trĩ, thì cái thử phân trong phân có máu, thì cái phân có máu đó không phải là từ ung thư ruột già, mà có là từ trĩ. Hoặc là hôm trước mình đi ăn steak, mình ăn thịt sống, vâng, thì không sao. Hay là Việt Nam mình có ăn tiết canh nữa, thì cái máu trong cái đó nó làm cho khi thử phân trong phân có máu. Hoặc là khi mình bị chảy máu răng chẳng hạn, một tí máu nó xuống nó làm cho cái phân chúng ta thử nó có máu, nhưng mà cái đó không phải là cái ruột già. Đó, cái thử phân có máu đó, nó như vậy. Nhiều khi có cũng mình không có biết là cái đó từ là ung thư ruột già hay không. Nhưng mà nếu mà không có, không có nghĩa là cái ung thư nó chưa có, là tại vì nhiều khi ung thư nó chưa có lớn đủ, hoặc là lúc mà mình thử phân nó không có bị chảy máu của từ cái ung thư ruột già đó. Thành ra đối với lại cá nhân chúng tôi, thử phân chỉ thử để khi mà bệnh nhân đó không có muốn đi soi ruột già, thì chính phủ ở cơ quan y tế Hoa Kỳ họ cho phép các bác sĩ thay thế cái đó bằng cách thử phân xem có máu không, mỗi một năm một lần. Có cái loại thử phân khác mà họ quay thử là trong có nhiễm thể DNA, tại mỗi một cái tế bào ung thư ruột già nó có một cái nhiễm thể của ung thư khác nhau, thì cái nhiễm thể đó nó được bài tiết ra theo phân. Thì khi mình thử phân đó, thay vì mình thử có máu hay không, thì mình thử xem nó có cái nhiễm thể đó hay không. Nó gọi cái tên mà cái thử đó nó gọi là Cologuard. Thì cái Cologuard đó thì thử để coi có cái DNA của cái ung thư, tế bào ung thư ruột già trong phân hay không. Cái test này tương đối là chính xác, nhưng mà kẹt một cái đó là nếu mà nó nằm trong cái ung thư nó chưa có lớn, nó mới có là cái polyp, là cái thịt tư nó mọc lên một chút thôi, thì nó thử là âm tính. Nhưng mà nếu mà nó lớn hơn nữa đó, thì mới bắt đầu nó có cái dương tính được. Và cái phương pháp này chúng tôi chỉ dùng cho những người lớn tuổi mà chúng tôi nghĩ rằng soi ruột già không có lợi lắm, có thể hại cho sức khỏe của người lớn tuổi, thì chúng tôi thử cái này. Cái phương pháp này khá chính xác cho những cái loại ung thư nó đã qua giai đoạn số 2, số 3 trở lên, nhưng mà nó tương đối là mắc tiền, nó 800-900 đồng cái phương pháp thử máu này, thử phân này.
Như vậy mình nói thử máu không có ra ung thư ruột già, thử phân hên xui tại vì không chính xác. Vậy thì bây giờ tôi muốn tầm soát ung thư ruột già một cách chính xác nhất, tin cậy nhất, thì tầm soát bằng cách nào thưa bác sĩ?
Vâng ạ, kính thưa quý vị, đây là cái câu hỏi là ví dụ nếu mình muốn biết mình có bị ung thư da không thì mình làm sao? Thì mình nhìn nó. Nếu mình cái ung thư da nó nằm ở bên ngoài, mình nhìn bằng mắt trần được. Hy vọng mai mốt có cái AI, thì cái AI đã giúp cho các bác sĩ nhận diện một cái vết nám nào trên cái da của chúng ta thành khi vết nám ung thư dễ dàng. Thì bây giờ cũng như vậy. Bây giờ mình nếu mình không có cho cái mắt của mình vào trong được, thì mình phải dùng một cái ống nhỏ để mình nhìn bên trong. Thì đó là cái phương pháp chính xác nhất để xem mình có bị ung thư ruột già hay không. Đó là tiếng Mỹ nó gọi là soi ruột già, nó gọi là colon là cái ruột già, cái đại tràng đó. Colonoscopy, colonoscopy là cái scopy là nhìn, colonoscopy đó là soi đại tràng hoặc là soi ruột già. Đó là phương pháp chính xác nhất để truy tầm ung thư ruột già.
Nhưng bác sĩ nói về cái phương pháp soi ruột già là cái biện pháp tầm soát ung thư ruột già chính xác nhất hiện nay. Thì bây giờ chúng tôi xin mời quý vị theo dõi một đoạn video mà bác sĩ Bùi Xuân Dương đã ghi hình trước sẵn cho chương trình ngày hôm nay để giải thích cho quý vị rõ ràng là ung thư ruột già soi bằng cái phương pháp colonoscopy, tức là soi ruột già như thế nào, soi bằng cái gì, phương tiện công cụ ra sao. Thì xin mời quý vị theo dõi.
Và quý vị, đây là cái máy gọi là cái máy soi ruột già mà chúng ta ai cũng muốn biết là nó như thế nào. Cái máy này là một cái ống camera rất là dài. Đầu đi nó có cái camera, nó có gắn đèn trong này, và trong này nó có một cái lỗ nhỏ nhỏ để mình có thể mình lấy cầm máu, hoặc là mình lấy cái polyp phần một biểu gì đó. Thì khi mà mình có thể mình điều khiển bằng ở ngoài, thì quý vị thấy giống như cái con rắn rồi đó, mình có thể mình uốn cong, mình nhìn bẻ lên bẻ xuống, thật ra rất là mềm.
và khi mà cái nhìn trên màn ảnh TV đó, ví dụ chẳng hạn cái này là cái ruột của tôi mình đứng bên trong cái màn ảnh TV thì mình thấy đây là mình thấy hiện ra, quý vị thấy những cái đường chỉ tay của tôi lên rất là nó rất là rõ. Và mình thêm mình thấy đây là vì vậy khi với những cái máy móc như vậy đó thì cái xác suất mà mình soi ruột già mà mình không thấy cái biếu nó rất là thấp, nhưng mà không có thể 100%. Thành ra vì vậy đây là một cái phương pháp định bệnh và trị bệnh nữa tối tân nhất mà bây giờ chúng ta đã dùng từ bao nhiêu năm qua.
Vừa rồi là một đoạn video ngắn bác sĩ Bùi Xuân Dương ghi hình tại nơi làm việc của ông để giải thích cho quý vị về cái phương tiện công cụ để soi ruột già như thế nào để tầm soát ung thư ruột già. Và bây giờ cảm ơn quý vị rất nhiều là đã để những câu hỏi trong cái phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp ngay tức thì, mong quý vị đừng rời làn sóng. Bây giờ nói về cái việc tầm soát ung thư ruột già bằng cách soi ruột già đó bác sĩ, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là tầm soát bao lâu một lần, như bao nhiêu tuổi thì bắt đầu tầm soát và từ tuổi đó tới tuổi nào thì tầm soát thường xuyên như thế nào thưa bác sĩ?
Kính thưa quý vị, kính thưa cô Trà My, thì cái ung thư ruột già đó người ta thấy rằng là những người ban đầu người ta nghĩ là loại ung thư ruột già là cho người lớn tuổi, nhưng mà sau này người ta thấy là các thanh niên thiếu nữ dưới 50 tuổi cũng đã bắt đầu bị ung thư ruột già rất là nhiều, nhưng mà nhất là khi mà họ nghĩ là họ trẻ, họ không bị bệnh, thành ra nhiều khi họ coi thường những cái triệu chứng khi của ung thư. Thì những cái người ung thư, những người trẻ tuổi như vậy khi mà bị ung thư ruột già thì họ bị khám phá ra tương đối được quá trễ, thành ra vì vậy bị họ Hội đồng Y khoa Hoa Kỳ họ khuyên là từ nhiều năm qua là ung thư ruột già phải truy tầm từ lúc 45 tuổi trở lên thay vì 50 tuổi. Tiếc thay rằng là những nhiều người vẫn chưa có biết cái con số này nó thay đổi. Thành ra họ vẫn chờ tới 50 tuổi, rồi từ từ nó 50 cũng không sao, 51, 52 đi soi cũng được, trễ 1,5 có nhằm nhò gì đâu. Thì thật ra là 45 tuổi trở lên, kính thưa quý vị, 45 tuổi trở lên là cần phải soi ruột già cả phụ nữ lẫn đàn ông. Tuy là các phái nam dễ bị ung thư ruột già hơn phái nữ một chút, nhưng mà không có nghĩa là quý vị phụ nữ không nên đi soi ruột già. Thực ra 45 tuổi cho rất là trẻ, mà bây giờ tự nhiên phải đi uống thuốc sổ để đi soi ruột già thì cái điều này nó gây trở ngại rất là nhiều. Và nhất là các phụ nữ, chúng tôi tiếc rằng là trên nước Mỹ và trên toàn thế giới, những người bác sĩ chuyên khoa về ung thư ruột già đa số là đàn ông, là hơn 60%. Là bác sĩ là về hệ thống tiêu hóa là phái nam. Thành ra nhiều khi các cô trẻ tuổi phái nữ nhiều khi họ ái ngại không nên đi soi ruột già tại vì đi phái nam. Thành ra vì vậy chúng tôi vẫn khuyên là quý vị nào phái nữ nên đi soi ruột già từ 45 tuổi trở lên. Rồi nếu mà trong lúc soi mà không có cái gì cả thì cứ 10 năm soi lại một lần, thì 45 tuổi, 55, 65 rồi năm 75 tuổi là họ nghĩ rằng đó là cái năm cuối cùng để mình truy tâm ung thư ruột già. Nếu mà sau 75 tuổi mà mình soi mà không thấy gì cả thì lúc đó họ không nghĩ là không cần phải soi ruột già nữa. Thì trừ khi mà mình lớn tuổi hẳn 80, 81 tuổi mà họ có một cái triệu chứng gì đó thì lúc đó cần phải soi thôi. Chứ còn mà truy tâm ung thư thì là 45, 55, 65 và 75 tuổi.
Và bao lâu một lần thưa bác sĩ?
Đó, nếu mà soi mà không có cái gì hết thì 10 năm soi một lần. Mà nếu trong lúc soi mà mình thấy cái polyp là cái thị dư nó mọc lên thì mình có thể trong lúc soi mình cắt nó ra luôn được. Thì khi mình lấy nó ra luôn được thì tùy theo cái kích thước của cái ruột già của cái polyp đó và tùy theo cái polyp đó là cái loại nào, khi mà bỏ dưới cái pathology tự nhiên quên mất cái danh từ đó.
Coi như là nó là lành hay là ác đó nhỉ?
Nó lành hay ác ấy, thì nó là tiền ung thư không tiền ung thư đó. Thì mình sẽ quyết định là 3 năm sau phải soi lại, hoặc là 7 năm sau soi lại, hoặc là 10 năm sau soi lại. Nhiều khi cái polyp nó lớn quá mình không có thể mình lấy ra cùng một lúc được. Mình cắt ra vùng thực ra thì nhiều khi 6 tháng sau phải soi lại. Tùy theo cái soi có cái khám phá đó, được cái lúc soi có khám phá được cái gì hay không. Thì nó mọc lên cái polyp trong khi nó mọc lõm xuống thì có 1-5% những người bị ung thư ruột già là do cái ung thư nó mọc lõm xuống dưới đất, nó mọc lõm xuống dưới. Thì là khi soi nhiều khi mình không thấy. Thì là khi mà soi ruột già mà bác sĩ của quý vị nói là ruột già bình thường thì nó cũng không tiết thay này, nó không phải là 100% bình thường. Thật ra nếu mà soi ruột già mà họ nói là không có sao cả thì 10 năm sau soi lại, mà từ lúc mà soi tới 10 năm mà tự nhiên mình có một cái triệu chứng gì giống như lúc đầu mình nói đau bụng đi, thay đổi vấn đề đại tiện, đi cầu ra máu vân vân, thì lúc đó phải soi lại ruột già. Tại vì nhiều khi cái ruột già đó, cái polyp nó núp đằng sau một cái ngách, cái ngành nào đó mình không xúc và mình soi mình không thấy, hoặc là soi nó lõm xuống, thì tùy theo quý vị có polyp hay không, tùy theo quý vị có triệu chứng hay không. Thì thông thường nếu không có gì cả thì cứ 10 năm một lần, mà có thì phải soi sớm hơn nha.
Bác sĩ nhắc tới polyp, tức là những cái mục thịt dư nó mọc ở trong ruột già, và những cái polyp này nó là cái nguyên nhân để mình đi soi, đi tìm nó để cắt bỏ. Như vậy thì chúng xin hỏi bác sĩ, những cái polyp này có phải là những cái ung, mình nói ung thư có nghĩa là nó là ung bú đó, thì cái này có phải là những cái ung bú trong cái ruột già mà do cái tế bào nó bị hư, nó bị lỗi và nó thành ra những cái ung bú đó mà mình phải đi cắt bỏ hay không, hay là những cái ung bú này nó là do đồ ăn thức uống như nãy mình nói là thịt đỏ hay là mỡ cháy nó tích tụ nó thành những cái ung bú đó? Dạ, cái nguyên nhân của cái polyp đó nó hình thành do đâu thưa bác sĩ?
Vâng, kính thưa quý vị, nếu mà quý vị mình nhìn một cái thảm cỏ của mình chẳng hạn, một cái thảm cỏ rất là đẹp, rất là tốt, nhưng mà tự nhiên mình thấy có một cái rốn cỏ mọc lên rất là cao, rất là nhanh, thì thường thường đó là cỏ dại. Cái cỏ dại nó mọc nhanh hơn là cái cỏ thường, thì cái ung thư không vậy. Cái ung thư, tế bào ung thư nó mọc nhanh hơn là tế bào bình thường, thành ra khi nó mọc nhô lên thì nó thành những cái polyp. Chúng tôi tránh cái danh từ biếu thì biếu thì người ta tưởng là biếu ung thư, nhưng thật ra nói một cách không có danh từ khác thì hoặc là polyp hoặc là cái biếu nó sưng lên, nó mọc như cái đống vậy, là cái thịt dư. Nhưng mà cái dư này nó cũng nguy hiểm, là tại vì nếu nó là tế bào ung thư thì nó cũng, mình không có muốn cái tế bào đó nó lan khắp mọi nơi, thì mình phải soi để mình lấy coi có không thì mình lấy nó ra. Thì đó là tại vì cái đặc tính di truyền của cái tế bào đó nó bị thay đổi, thành ra vì vậy nó làm cho cái tế bào nó sinh sôi nảy nở một cách nhanh chóng, nó biến thành tế bào ung thư, thì nó thành cái polyp trước. Nhưng có loại polyp nó hoàn toàn lành, nếu mà bỏ xuống kính hiển vi thì chỉ mình thấy nó gọi là hyperplastic, thì cái loại đó hyperplastic polyp thì cái loại đó nó không có, nó có lớn chăng nữa nó cũng không biến thành ung thư. Nhưng mà có loại đa số các loại ung thư có loại bi polyp và lớn đấy, thì nó là loại nó gọi là adenomatous, thì nếu mà nó nhỏ thì chưa có ung thư, nhưng thông thường nếu mà nó lớn hơn 3 cm thì nó sẽ thường thường trong đó nó có đã có cái mầm ung thư rồi. Vì vậy nếu mà chúng ta mà khám phá sớm, chúng ta cắt bỏ thì chúng ta không bị tránh bị cái hậu quả lâu dài của biến chứng lâu dài của cái ung thư nếu mà để trong đó không lấy ra.
Tới đây sẽ có người thắc mắc rằng tuổi nào bắt đầu mọc lên những cục thịt dư này thưa bác sĩ, tuổi nào bắt đầu có polyp và ăn gì thì có polyp?
Thông thường thì nếu mà có một cái đặc, có cái bệnh đặc tính di truyền, có cái bệnh nó gọi là Lynch syndrome, hoặc là có những người mà mang cái đặc tính di truyền là họ bị mới 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, tự nhiên cái ruột già của họ nó có cả 100 cái tế bào có polyp, nhiều khủng khiếp lắm. Thì những cái người đó thì nó có đặc tính di truyền thì họ bị ung thư ruột già rất là sớm. Thì những cái người đó nhiều khi họ phải trong gia đình là phải soi ruột già sớm từ 10-20 tuổi nó có phải đi soi rồi, mà nếu nhiều quá không lấy ra được họ phải mổ luôn lấy hết cả cái đại tràng ra. Còn cái bình thường nếu mà chúng ta trong gia đình không có ai bị ung thư mà sớm cả, bị ung thư sớm là bị trước 50 tuổi đó, thì là cứ 45 tuổi trở lên là đi soi ruột già một lần, tại vì cái xác suất là bắt đầu cơ thể chúng ta nó mọc những cái cục biếu đó là từ 40 tuổi trở lên. Thì nó từ lúc mà nó thành cái polyp nhỏ nhỏ, cái polyp nó mọc giống cái nấm nhỏ, cái thịt dư nhỏ nhỏ, đến khi nó biến thành cái một cái ung thư lớn đó, thì thường thường nó đi rất là chậm, nó đi tới 7-8 năm, tới 10 năm mới đi tới. Thế nên là vì vậy, nếu mà người ta đề nghị là soi 45 tuổi bắt đầu soi, thì có lẽ là cái polyp đó nó bắt đầu nó mọc từ lúc mình 40 tuổi, hoặc sớm hơn một tí.
Polyp, những cái cục thịt dư trong ruột già đó cắt đi rồi, nó có mọc lại không hay là mọc cái mới thưa bác sĩ?
Nếu mình lấy, thông thường khi mình cắt nó ra đó thì có hai cách thức cắt khác nhau. Cách thứ nhất là mình nếu mình rất là nhỏ, nó là một chấm, nó là 2-3 ly nhỏ nhỏ thôi, thì mình có thể mình lấy một cái forceps mình kẹp nó lại để mình giật nó ra, hoặc là mình dùng một cái snare nhỏ nhỏ mình cắt nó đi, thì thông thường đó thì mình lấy ra hết. Còn nếu mà nó hơi lớn hơn một chút ấy, thì chúng tôi hay dùng cái snare là cái dây thòng lọc, mình bỏ nó vô rồi mình tốt nó, thì thông thường thì khi làm những cái đó thì mình lấy ra được hết. Và cái tế bào ung thư nào, tế bào tiền ung thư mà nó còn dính lại ở dưới đó, thì nhờ cái luồng điện đó mình đốt nó cháy thì nó cũng không có còn cái tế bào tiền ung thư nữa. Thì đa số những cái polyp đó, sẽ mọc lại chỗ khác, chứ không phải là nó mọc tại cái chỗ mà mình cắt ra trước. Trừ khi mà cái cục polyp đó nó quá lớn, mình lấy không hết, thì nhiều khi nó sẽ mọc lại chỗ đó mà thôi. Nhưng mà như hồi nãy tôi có nói đó, nếu mà cái polyp nó lớn quá mà mình phải cắt ra làm vụn vụn ra đó, nó gọi là piecemeal fashion, để mình lấy cắt ra từng khúc chúng nó nhỏ nhỏ đó, thì 6 tháng sau mình phải soi lại thử coi là cái chỗ đó mình lấy ra hết chưa đó. Thì nhưng mà đa số nếu mà quý vị đi khám bác sĩ mà họ nói là 5 năm sau phải soi lại, hay 7 năm sau soi lại, 3 năm sau soi lại đó, thì thông thường nếu nó mọc thì nó mọc chỗ khác, chứ không phải nó mọc cái chỗ mà mình đã lấy nó ra.
Dạ. Yeah. Và cũng có người băn khoăn rằng cắt bỏ hết polyp sạch sẽ trong lần soi ruột già lần này rồi, tôi cắt sạch sẽ hết rồi, thì tôi có yên tâm là tôi sẽ không bị ung thư ruột già hay không?
Thường thường là ít nhất là 99% trở lên, chứ còn không có 100%.
Dạ. Yeah. Vâng ạ. Bây giờ xin hỏi bác sĩ các giai đoạn phát triển của ung thư ruột già từ nhẹ tới nặng, như là một lời cảnh báo để quý vị được hiểu cái thể thức phát triển của bệnh nó tăng trưởng trầm trọng nhanh chóng như thế nào, để mà mình phòng bệnh hơn chữa bệnh, thì cũng xin bác sĩ lượt qua cái giai đoạn phát triển của ung thư ruột già từ nhẹ tới nặng ra sao.
Ung thư ruột già, cái ung thư ruột già nó mọc rất là chậm, như hồi nãy mình có nói, từ cái và nó thành cái polyp mà nó biến thành cái ung thư, một cái mass rồi đó, nó mass là một cái cục biếu lớn rồi đó, thì nó đi rất là chậm, từ 7 tới 10 năm. Thì cái giai đoạn số 1, số 2, số 3 thì tùy theo là khi mà mình nhìn nhé, nếu mà nó chỉ cái da của cái ung thư, cái chuột già của mình ấy, lớp đầu tiên thì nó có một cái lớp da non, thì nếu nó chỉ cái nằm ở ngay cái lớp da non nó không thôi đó, thì cái đó nó gọi là cái stage số 1. Khi nó ăn xuống dưới sâu hơn, nó bắt đầu nó ăn vào những cái đường thịt, cái bắp thịt trong cái ruột già đó, thì nó biến thành số stage số 2. Khi mà bắt đầu nó ăn hết cả luôn, cả thành hết cái ruột đó, nó stage số 3. Rồi khi mà nó lan ra mọi nơi hết đó, thì nó biến thành cái stage số 4. Thì nó là trễ, khám phá là trễ chừng nào thì là nó lan ra nhiều nơi khác nhau. Dù để mình nói là tùy, có nhiều bệnh nhân họ tuy là ung thư nó đã lan khỏi mọi nơi rồi, họ vẫn không có một cái triệu chứng gì cả, đến một buổi sáng đẹp trời tự nhiên họ bắt đầu họ thấy mệt quá, thì lúc đó mới biết là mình có bị ung thư ruột già. Thì giai đoạn số 1, số 2 thì đa số là không có một cái triệu chứng gì cả. Thành ra đó nó nói lên cái sự quan trọng, vô cùng quan trọng là cần phải đi truy tìm ung thư ruột già. Nhiều bệnh nhân nói bác sĩ ơi, trong gia đình tôi không có ai bị ung thư ruột già cả, tôi ăn uống rất là đàng hoàng, nghe lời bác sĩ dặn là tôi không ăn rau, không ăn nhiều, tôi ăn rất là nhiều rau, không có ăn nhiều thịt, tôi không hút thuốc lá, tôi không uống rượu. Trên cái thông vị rượu, tôi quên mất là nó cái rượu nó cũng có thể nó làm cho chúng ta dễ bị ung thư ruột già. Để khi mình uống uống rượu đó, thì cái một trong những cái metabolism của cái rượu nó là formaldehyde, thì cái aldehyde đó nó lại làm cho cái tế bào của chúng ruột già nó bị hư hỏng. Thành ra nhiều khi mà nói tôi không hút thuốc lá, tôi không uống rượu, tôi không mập béo phì, tôi tập thể dục dữ lắm, tôi ăn ngày nào đi cầu cũng bình thường cả, không có bị rặn, không chảy máu, không vật thể cả, thì tôi sẽ không bị ung thư ruột già. Kính thưa quý vị, điều này không bớt cái xác suất bị ung thư ruột già thôi, chứ vẫn cần phải truy tầm ung thư ruột già là đi soi ruột già. Đó là cái lần mọi người, nếu mà quý vị không nhớ cái gì cả trong cái buổi nói chuyện hôm nay, thì chỉ cần nhớ là ung thư ruột già trong thủ ban đầu không có một cái triệu chứng gì cả, thế nên vì vậy chúng ta phải đi truy tầm ung thư ruột già từ 45 tuổi trở lên.
Dạ, và con số đáng nhớ là 45. 45 tuổi trở nên là suy nghĩ tới sức khỏe ruột già, đi truy tầm ung thư ruột già, bảo vệ nó. Nếu nó có những cái triệu chứng, nó có những cái polyp gì đó thì mình ra tay còn can thiệp kịp thời ha quý vị. Dạ, bây giờ xin hỏi bác sĩ, một khi đã được xác định là bị ung thư ruột già rồi, tỷ lệ sống sót của bệnh nhân ung thư ruột già ra sao? À, một người ung thư ruột già thì kéo dài sự sống trung bình được bao nhiêu năm?
Và trong cái ung thư ruột già nó có cái ung thư của cái hậu môn nữa, thì chúng tôi thường thường chúng tôi hay nói chung cả ung thư ruột già nhưng có cái ung thư hậu môn nữa, thì tuy là cũng trên cái đường ruột già hậu môn nhưng mà cái xác suất mà sống còn nó khác nhau một chút. Nếu mà quý vị nào mà có người thân quen biết là họ bị ung thư cái hậu môn đó, là ngay cái chỗ mà trước khi ruột già nó đi ra ngoài đó, thì cái chỗ đó nó rất nhiều mạch máu khác nhau, thì vì vậy cái ung thư ruột già nó chữa khác với lại ung thư hậu môn. Cái ung thư hậu môn khi mà bị cái đó thì thường thường người ta phải cho chạy điện và làm chemotherapy để nó teo lại trước khi người ta mổ. Cái và quan trọng nhất để biết được cái người sống sót bao nhiêu lâu hay không đó là coi cái giai đoạn, cái stage của bị ung thư ruột già khi mình khám phá. Nếu mà cái stage số 4 đó thì nó lan ra mọi nơi hết rồi, có mổ xẻ, có chạy điện, là radiation treatment, có chemotherapy, thì cái xác suất mà sống còn đó, có lẽ chỉ còn có 14% tới 30% sau 5 năm. Và nếu mà nó tầm cái giai đoạn số 1, số 2 đó là chưa lan đi đâu, cắt ra không cần phải làm chemotherapy, thì bệnh nhân đó sống có thể sống sót bình thường như thường. Nhưng mà nếu mà có nó đã lan ra những cái lymph node ấy, là những cái cục hạch đấy, thì nó thành cái stage số 3 rồi đó, thì lúc đó có chemotherapy thì cái xác suất đó họ có thể sống tương đối bình thường cho tới cả 4 năm 40% tới 60%. Người ta thấy rằng đó là những bệnh nhân ở những cái thành phố lớn họ có cái xác suất sống lâu hơn là những cái bệnh nhân ở những cái vùng xa xôi hẻo lánh. Không phải là xa xôi hẻo lánh đó, thứ khí hậu không tốt, nhưng mà tại vì ở những cái vùng, những cái nhà, nhà, nhà ở những cái
Điều
thành
kiện
phố
y tế.
lớn đó họ có những cái y tế tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, trong tương lai đó thì người ta sẽ nói nhiều hơn về cái thuốc chích ngừa cho bệnh ung thư. Bây giờ người ta đã có bắt đầu người ta thử thí nghiệm chích ngừa về chống cái bệnh ung thư phổi chẳng hạn, thì trong tương lai thì ta có thuốc chích ngừa cho nhiều các loại ung thư khác nhau. Mà bây giờ đó thì nói đến cái chích ngừa các loại ung thư khác nhau thì người ta đã ứng dụng cái nó gọi là immunotherapy thay vì là chemotherapy là
Quá
cái trị hoặc là hóa trị. Bây giờ tại vì mỗi một tế bào ung thư nó có một cái đặc tính di truyền khác nhau, thì ví dụ chẳng hạn bây giờ người ta thấy là có thể ta lấy cái tế bào ung thư của người bệnh nhân đó, ta xem cái đặc tính di truyền của cái ung thư đó như thế nào, rồi người ta mới biến chế một cái loại thuốc chemotherapy để chỉ vô kiếm cái tế bào nào nó có cái đặc tính di truyền đó, nó giết cái tế bào đó. Cái chemotherapy như chúng ta đang dùng hiện tại bây giờ đó là cái tế bào mà nào nó sinh sôi nảy nở nhanh quá thì nó giết, chứ không phải là không tế giết cả tế bào ung thư lẫn tế bào của mình thường. Thành ra vì vậy những người mà chemotherapy đó thường thường họ hay bị thiếu máu, là tại vì những cái tuyến tụy đó nó là cái chỗ nó sinh sôi nảy nở rất là nhiều cái hồng cầu và bạch cầu, thì bây giờ những cái chemotherapy đó tại vì nó đánh lung tung cả, nó đánh luôn tất cả những cái tế bào của cái trong cái tủy xương, thành ra làm cho mình cũng bị thiếu máu, thiếu hồng huyết cầu, thiếu bạch huyết cầu. Thì những cái người mà bị chemotherapy họ dễ bị thiếu máu và dễ bị bệnh infection là vậy. Bây giờ nếu mà trong tương lai có thể nó có những cái thuốc nó gọi là immunotherapy để cho chữa cho từng loại các loại ung thư một, thì trong ung thư già cũng đã có một vài nơi họ đã dùng cái immunotherapy đó, thành ra nhờ những cái immunotherapy đó thì cái xác suất mà người ta bị ung thư ruột già ngay cả trong giai đoạn số 3, số 4 nó có thể nó tăng lên nhiều hơn. Thành ra nhưng mà nói như vậy bệnh nhân cũng phải bị rất nhiều những cái biến chứng, những cái hậu quả của những cái loại therapy đó. Cho nên quan trọng nhất là vẫn là truy tầm ung thư ruột già, thưa quý vị.
Dạ, bác sĩ nhắc tới những cái biện pháp điều trị ung thư ruột già bao gồm mổ, cắt bỏ, rồi sau đó là hóa trị, rồi xạ trị nữa, và một cái phương pháp mới đó là chuyên sâu, nhắm mục tiêu chính xác hơn nữa. Vậy thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, có nhiều người thắc mắc, tôi nghe cắt bỏ thì tôi cũng hơi sợ, ví dụ như người đau bao tử, ung thư bao tử thì cắt bỏ một phần bao tử hay nửa phần, hay có người cắt trọn vẹn, thế còn nếu mà ung thư ruột già có cắt bỏ trọn vẹn luôn cái ruột già hay cái ruột của tôi không bác sĩ?
Thưa quý vị, không ạ, thì nó bị ung thư cái chỗ nào mình lấy cái chỗ đó ra mà thôi. Nhưng mà tùy tại vì cái mạch máu của mình nó nuôi cái ruột già đó. Mình quý vị thấy cái hình đằng sau chúng tôi có để quý vị thấy là cái ruột nó đi lên, đi ngang, đi xuống đó. Thì nhiều khi mình chỉ bị một chỗ trong cái đại tràng đi lên, nhưng mà mình phải cắt hết cái đại tràng đi lên, là tại vì cái tế bào nó, tại vì cái máu đó, nó chạy tới đó nó nuôi hết cả cái phần ở trên. Thì nhiều khi mình nghe ở giữa, nhưng mình phải cắt hết cái phần đó. Thông thường mình có thể mình cắt đi cả cái đại tràng cũng được, không có cơ thể của chúng ta cũng có thể sống sót được một cách tương đối là khỏe mạnh. Nhưng mà thông thường thì chúng tôi gọi là partial colectomy, nghĩa là chỉ lấy một phần nào nhỏ thôi, tùy theo nó cái vị trí của cái ung thư nó nằm chỗ nào. Nếu mà nó nằm ở đại tràng thì dễ cắt hơn là nó nằm ở ngay cái hậu môn. Tại ngay cái hậu môn đó thì nó có cái cơ vòng ở dưới để nó kiểm soát cái phân của mình. Nhiều khi nó nằm gần cái cơ vòng đó quá thì lúc đó mình không có cứu được cái cơ vòng, thì là mình phải cắt hết xong rồi mình nối cái đại tràng đi ra ngoài. Trong khi mà nếu mà ung thư ruột già vẫn nằm xích ở bên trong một chút đó, thì mình không có cần phải có đeo cái bọc để cho phân đi ra ngoài cái bọc. Vâng, đó là cái lý do mà tại sao cái ung thư ruột già nó khác, chữa trị nó hơi khác một chút so với lại cái ung thư của cái hậu môn.
Mình nói về cái phương pháp ngăn ngừa ung thư ruột già thì lúc nãy khi mà bác sĩ trình bày những cái rủi ro thì mình cũng suy ra được là tránh những cái rủi ro đó thì mình ngăn ngừa được ung thư ruột già rồi, tức là tự ăn uống, lối sống vân vân. Nhưng mà thưa bác sĩ, ngoài cái việc là tránh ăn gì để không bị ung thư ruột già, như mình nói tránh thịt đỏ, tránh thịt chế biến sẵn, rồi tránh những cái thuốc lá, rượu bia vân vân, thì bây giờ có người thắc mắc gì, thì bây giờ ngoài cái chuyện ăn uống thì có thể làm cái gì để mà bảo vệ sức khỏe ung thư ruột già hay không, tức là làm gì tốt cho ung thư ruột già và làm gì hại cho ung thư ruột già, thì cũng xin bác sĩ những lưu ý liên quan tới chuyện làm gì ngoài cái chuyện ăn gì, thưa bác sĩ.
Vâng, cái làm sao để cho cái cơ thể của chúng ta, cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó được tăng trưởng lên, thì ngoài cái thức ăn thức uống, cái vấn đề tinh thần rất là quan trọng, kính thưa quý vị. Khi mà người ta thấy như thế này, khi mà cái người mà buồn phiền chán nản, họ thường thấy cái hệ thống của miễn nhiễm của họ nó cũng suy giảm. Những cái người mà ăn xong rồi không làm cái gì hết, ngồi coi TV, không có hoạt động tay chân, thì cái hệ thống miễn nhiễm của họ nó cũng giảm xuống. Thật ra một trong những cái cách thức mà để tăng trưởng cái hệ thống miễn nhiễm của mình lên, đó là tập thể dục. Và cái vấn đề tập thể dục đó, nó có trong đó có cái thiền nữa, thưa quý vị. Thiền là để cho cái cơ thể của chúng ta nó trầm lắng lại. Mình không có phải, cái đầu óc của mình nó không phải bị quá stress. Chính cái stress đó nó làm cho chúng ta dễ bị bệnh tật, nhiều bệnh tật khác nhau, trong đó có các loại ung thư ruột già khác nhau. Thật ra vì vậy, kính thưa quý vị, nếu mà nói một cách khác á, thì...
Thưa quý vị đang theo dõi trực tiếp trong lúc này, chương trình đang bị mất tín hiệu từ bác sĩ Bùi Xuân Dương, mong quý vị đừng rời máy. Có lẽ là do trục trặc Internet, một lát bác sĩ sẽ trở lại ngay. Trong lúc này thì quý vị để những cái câu hỏi, những thắc mắc của mình trong phần bình luận nha. Chúng ta vẫn còn một chút thời gian để mà chương trình tiếp tục, để mà tiếp tục trả lời những câu hỏi của quý vị lúc này. Chương trình dự tính là tới 1 giờ, giờ DC, có nghĩa rằng là ở Việt Nam là 12 giờ khuya. Dạ, xin hỏi bác sĩ Bùi Xuân Dương có trở lại được chưa ạ?
Dạ, đây có rồi ạ.
Dạ, xin lỗi bác sĩ, dạ, vừa rồi bị ngắt ngang. Dạ, xin bác sĩ trở lại và tiếp phần hồi nãy.
Vâng, thì khi mà mình tập thể dục đó, thì kính thưa quý vị, thì mình có thể mình giúp cho cái cơ thể của chúng ta, cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó tăng lên nhiều hơn. Và khi mà cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó tốt đẹp hơn đó, thì chúng ta dễ đỡ bị những nhiều các loại bệnh tật khác nhau, trong đó có phòng ngừa các loại ung thư khác nhau, nói một cách tổng quát, trong đó có cả ung thư ruột già. Và khi mình tập thể dục đó thì là mình sẽ giúp cho cái, nếu mình bị tiểu đường hoặc là tiền tiểu đường, thì nó cái cơ thể của chúng ta nó đốt được những cái calorie dễ dàng hơn, nó giúp cho đường nó đi vào, từ máu nó đi vào trong cái tế bào dễ dàng hơn, thì nó làm cho cái ruột già nó hoạt động nhiều hơn. Khi mà chúng ta hoạt động nhiều hơn thì chúng ta đỡ bị bón hơn, đỡ bị bón hơn thì chúng ta đỡ bị ung thư ruột già hơn. Thì quý vị, khi mà lúc đầu chúng tôi nói là ăn nhiều rau, cái rau nó không những nó làm cái prebiotics, nhưng mà nó làm cho cái ruột già chúng ta đỡ bị bón. Người bị bón nhiều dễ bị ung thư ruột già hơn, nhưng người tập thể dục nhiều, nhiều khi họ uống nhiều nước, họ ăn nhiều rau hơn thì họ đỡ bị bón, đỡ bị các loại ung thư khác nhau, trong đó có ung thư ruột già. Thì đó là những cái lối cách thức mà sống sống cho nó khỏe mạnh đấy. Vâng ạ. Thì chúng tôi khuyên là nếu mà chúng ta có một đời sống khỏe mạnh thì chúng ta sẽ đỡ bị nhiều các loại ung thư khác nhau, trong đó có ung thư ruột già.
Dạ, như vậy là ngoài cái chuyện ăn uống nên kiêng cử, lành mạnh và còn phải vận động tập thể dục, mà một cái chuyện quan trọng khác là tăng cường sức đề kháng miễn dịch cho cơ thể, vì cơ thể đề kháng cao, miễn dịch tốt thì chống được mọi bệnh tật, trong đó chống được cả ung thư. Mà một cái biện pháp hồi nãy bác sĩ có nói là trị ung thư ngoài hóa trị, xạ trị, mổ xẻ, cắt bỏ, người ta bây giờ đang dùng cái liệu pháp miễn dịch, immunotherapy, liệu pháp miễn dịch để trị ung thư. Có nghĩa là quý vị biết là cái sự miễn dịch của mình nó quan trọng cỡ nào cho sức khỏe và cho tuổi thọ của mình, ha quý vị. Vậy bây giờ thì còn vài phút còn lại của chương trình, xin dành trả lời những thắc mắc của quý vị đang theo dõi chương trình. Thưa bác sĩ, bạn Minh Vũ hỏi bác sĩ nghĩ sao về phong trào làm sạch đại tràng Imina bằng cà phê?
Vâng, thì phương pháp mà sổ nó ra đó, thì kính thưa quý vị, thì chúng tôi khuyên là không nên làm, là tại vì là nếu mình muốn sổ thì nhiều khi mình chỉ cần uống một vài viên thuốc sổ nên nó sổ ra mà thôi. Nhưng mà chúng tôi không khuyên là tự nhiên tự lành mình nên uống thuốc sổ, trừ khi mình bón quá thì mình phải uống thuốc sổ mà thôi. Thì cái phương pháp mà bơm cái cà phê vào trong cái hậu môn của mình đó để làm cái loại cho mình đi cầu của chúng tôi, đó là cái phương pháp mà về, không phải chỉ Việt Nam thôi mà trên nước Mỹ tất cả nhiều tài tử cinema họ dùng cái đó. Thành ra tài tử cinema không có nghĩa là họ thông minh đâu, thật ra vì vậy đừng cứ theo họ. Chúng tôi khuyên là ăn nhiều rau, uống nhiều nước, sống một cách gọi là thiên nhiên thì vẫn tốt hơn là tự nhiên mình bơm thuốc vào trong hậu môn, nhất là bơm cà phê vào, thì chúng tôi không biết là cái giá trị của cà phê cho cơ thể của chúng ta nó như thế nào. Người ta nghĩ rằng là uống cà phê nhiều thì có thể đỡ bị các loại ung thư, trong đó có ung thư gan. Thì nếu tốt, nếu được thì quý vị uống cà phê thôi, chứ đừng có bơm cái fluid enema trong đó có cà phê, trong đó vào trong cái hậu môn của chúng ta.
Dạ, chứ là phương pháp tự nhiên, chừng nào tốt chừng đó, ăn uống sao cho nó nhuận trường là tốt rồi, đừng có thuốc thuốc nữa.
Dạ.
Câu hỏi của Hà Kiến Hà Trình, phụ nữ 50 ăn chay trường hơn 16 năm, tiêu hóa thì như bộ máy xay nhuyễn, nhưng mỡ trong máu thì lại hơi cố chấp một chút. Dù bác sĩ là bảo rằng là không cần dùng thuốc, chỉ cần tránh xa những món cám dỗ như dầu mỡ và nước cốt dừa. Vậy xin hỏi phụ nữ 50 này có cần gặp nhân viên y tế để tuốt lại bộ ruột không bác sĩ, để phòng ngừa ung thư?
Vâng, để phòng ngừa ung thư thì phụ nữ này cần đi, có đi về ung thư ruột già. Nếu mà đi soi ngay hôm nay thì phụ nữ này cũng đã trễ 5 năm rồi. Thật sự mà nói một lần nữa, ăn trường chay và sống khỏe mạnh không có nghĩa là mình sẽ không bị ung thư ruột già. Mình bớt đỡ cái xác suất mà bị ung thư già thấp hơn mà thôi, chứ không hết bệnh. Thành ra vì vậy quý vị cần phải đi truy tìm ung thư ruột già trong mọi lứa, trong mọi cái điều kiện khác nhau, là từ 45 tuổi trở lên. Vâng ạ. Nếu mà trong gia đình có người sớm hơn thì phải sao sớm hơn thôi. Yeah.
Dạ. Lê Hùng xin hỏi ung thư ruột già có triệu chứng lâm sàng không bác sĩ?
Cái lâm sàng đó là cái pathology đó, thì thường thường đó, nếu tôi hiểu cái ý của anh, thì thông thường là lấy, khi mình lấy cái polyp nó ra đó, thì khi mình bỏ dưới kính hiển vi thì mình xem thử coi nó có là cái loại nào. Nếu cái loại hoàn toàn bình thường thì mình không quá lo lắng. Nếu mà loại tiền ung thư đó, nó gọi là precancerous, thì cái loại đó là 3, 4 năm, hoặc là 5, 6 năm, hoặc là 7 năm, mình soi lại. Còn cái lâm sàng, tôi không hiểu anh muốn nói là triệu chứng lâm sàng là cái gì thì tôi không biết rõ.
Dạ, Mark Hà xin hỏi là thường xuyên bị táo bón có phải là nguy cơ ung thư không bác sĩ?
Thường xuyên bị táo bón nó dễ đưa tới ung thư, chứ không phải là cái triệu chứng của ung thư ruột già. Tại vì nếu mà cái phân của mình nó nằm trong cái ruột già lâu hơn bình thường đó, thì nó ma sát cái tế bào của con ruột già thì nó dễ bị ung thư ruột già hơn. Thành ra vì vậy đó, nếu mà nói là cái nguy cơ thì nó có thể là một cái nguy cơ nhỏ, nhưng thành ra vì vậy chúng tôi vẫn khuyên là bệnh nhân cần ăn nhiều rau để cho đỡ bị táo bón, chứ không phải là dùng cái thuốc của bơm vào hậu môn như là cái cà phê như một tính giả vừa rồi cái hỏi.
Dạ, có người nói rằng là sáng dậy uống một ly nước ấm và đi bộ 20 phút thì sẽ không bị ung thư. Đúng sai thưa bác sĩ?
Cái điều là uống đi nước ấm sau tập thể dục đó, thì cái đó là vấn đề tốt thôi, chứ còn không ngừa được, không có nghĩa là không tránh được các bệnh ung thư khác nhau, trong đó có ung thư ruột già. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề bón, chúng tôi cho chị, cô trợ lý cho phép tôi nói khiển trai thêm một chút, là có nhiều người ăn rất nhiều các loại rau nhưng vẫn bị bón như thường. Cái đó lỗi không phải của họ, tại vì có cái đặc tính di truyền. Có nhiều người bị nó gọi là chronic idiopathic constipation, là họ tự nhiên họ bị, hoặc là có những cái người họ bị cái gọi là rối loạn tiêu hóa đó, thì họ ăn uống rất nhiều rau nhưng mà họ ăn rau vô sình bụng mà vẫn bị bón, thành ra bị vậy. Do đó vấn đề về hên xui may rủi. Còn tập thể dục đỡ bị táo bón, uống nước ấm, tôi không thì nó có thể nó làm cho người cơ thể chúng ta nó tốt, nhưng mà chúng tôi không nghĩ là cái đó nó có thể nó làm chúng ta hết bệnh ung thư được. Thế nên là vì vậy vẫn phải truy tầm ung thư ruột già như thường.
Dạ, Tiểu Xuân Tử xin hỏi bác sĩ, bụng đầy hơi, tức tức, đi cầu thì lâu, mình bị bệnh đường ruột, cách gì trị bệnh này cho hết thưa bác sĩ?
Hồi nãy chúng tôi có nói vừa trước thì là có những cái người ăn nhiều rau vô thì cái bụng của họ nó bị sình trướng lên, mà không ăn thì họ bị bón. Thì có nhiều người ăn cái gì vô không nữa, sống cách thế nào đi chăng nữa họ vẫn bị bón như thường, thì đó là cái bệnh đó gọi là chronic idiopathic constipation, hoặc là IBS, là irritable bowel syndrome constipation, thì mấy cái bệnh đó cần phải uống thuốc mới chữa được, chứ còn mà không có cái ăn uống tập thể dục cũng không chữa được thưa bạn.
Dạ, thưa bác sĩ, tôi bị đau bụng ngang bên trái giống như có một cục đá trong đó, tôi thường xuyên bị đau lưng và chóng mặt, cơ thể như mất đề kháng và đi cầu rất khó khăn, xin tư vấn giùm tôi.
Vâng, nếu mà đi cầu quá khó khăn đó thì phải coi cái lý do tại sao mình quá khó khăn. Nếu mà mình ăn đủ rau rồi mà vẫn không có đi cầu được dễ dàng thì mình có thể bị một trong những cái căn bệnh ở trên. Thông thường đó, cái ung thư mà nó mọc nó sẽ không có, hôm trước nó có, hôm sau nó không còn. Thì thường thường mà khi quý vị thấy mà trong bụng mình tự nhiên nó có cái cục gì cứng cứng mà mình sờ mình thấy đó, rồi hôm sau mình không thấy nó nữa, thì cái cục cứng cứng đó thường thường là cái phân nó có cứng trong đó. Thì nói chung thì đa số chúng ta bị bón là tại vì chúng ta không ăn đủ rau, không uống đủ nước. Chứ còn nhưng mà một số nếu mà ăn đủ rau, uống đủ nước mà vẫn bị bón thì quý vị nên tham khảo bác sĩ gia đình của mình, coi mình có cần phải uống thuốc gì đặc biệt hay không. Nhưng mà uống thuốc đặc biệt hay không đó, cái quan trọng nhất là vẫn phải make sure xem là mình không có bị ung thư ruột già nha.
Dạ, cho hỏi sau khi soi ruột thì hệ thống tiêu hóa của tôi có vấn đề như là đầy hơi, ăn ít nhưng cảm giác no. Vậy thuốc soi ruột có làm ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa không bác sĩ?
Thưa, có, là khi mình uống thuốc sổ đó, kính thưa quý vị, mình uống thuốc sổ sẽ mình rửa sạch hết cái đại tràng của mình. Thì trong cái ruột già của mình nó có rất nhiều các loại vi trùng khác nhau, nó gọi là microbiome. Thì nếu mình lấy các con vi trùng ra đó mình bỏ lên cái cân của mình đó, thì nó có khoảng chừng 200 mg, nghĩa là 1/5 kg. Thì 1/5 kg là trong cái hệ thống tiêu hóa của mình là vi trùng. Nếu mình lấy mình cân, thì khi mình uống thuốc sổ mình rửa sạch hết cái đó rồi đó, thì thông thường đó, bình thường đó, thì 2-3 tháng sau những cái microbiome đó, là những cái những cái con vi trùng đó nó sẽ mọc lại bình thường giống như trước khi mình uống thuốc sổ. Nhưng mà tôi vẫn khuyên bệnh nhân đó, là sau khi mình uống thuốc sổ sạch sẽ rồi đó, đây là cái lúc để cho mình ký những cái ruột tốt, những cái con vi trùng tốt, thì mình ăn nhiều những thức ăn mà nó lên men. Nếu mà quý vị không ăn được rau ua, không uống được sữa chua, không ăn được kim chi hoặc là miso soup, thì quý vị có thể mua các loại probiotics khác nhau để bán trên thị trường. Chúng tôi dùng khác nhau, nghĩa là quý vị phải mua nhiều hãng khác nhau, nhiều loại thuốc khác nhau, không có cái thứ thuốc nào tốt hay thứ thuốc nào đâu. Quý vị cứ mua cái thứ nào rẻ là quý vị cứ việc mua. Thì mua nhiều hãng khác nhau, tại vì mỗi một hãng họ chế một các loại vi trùng khác nhau, thì mình uống mỗi ngày một thứ rất nào để nó ký lại cái men đường ruột. Thật ra nhiều khi mà quý vị uống thuốc sổ xong xuôi hết rồi, không phải cái nó làm cho cái ruột của quý vị tự nhiên bây giờ, ngày xưa đi cầu có một lần là bây giờ đi cầu tới 10 lần. Thật ra đó là nó làm thay đổi cái vấn đề đại tràng của mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình phải ký lại cái men đường ruột bằng cách ăn uống nó cho nó tốt hơn. Thành ra vì vậy đó là cái lý do. Nhưng mà nếu mà không phải cái đó mà sinh bụng khác nhau thì có thể là tại trong lúc mình nhịn đói nhiều quá, mình có thể mình bị loét bao tử trước đó rồi bây giờ mình nhịn đói thì nó có thể nó làm cho mình bị đau bao tử ở trên, thì lúc đó mình xem coi là mình có bị đau bao tử hay không, chứ không phải hết ông trúc già.
Dạ, kế lại những cái men đường ruột sau khi bị xúc sổ đó quý vị, thì là ăn những cái loại thức ăn có men chua chua như dao ua hay là đường chua vân vân, hoặc là những cái như bác sĩ nói probiotics, tức là những cái loại thuốc gọi là nó cung cấp cho quý vị vi khuẩn lợi sinh. Quý vị uống vào nó cho quý vị những cái men vi khuẩn đường ruột tốt lành lại. Probiotics nó có nhiều dạng, bột, viên, đủ thứ. Dạ, thì mình uống kèm, ăn kèm để cho có thêm những cái vi khuẩn lợi sinh ha quý vị. Xin hỏi bác sĩ là con bị đi ngoài thường xuyên khi ăn sáng hoặc ăn trưa, là con bị đi ngoài liền. Khi đi ngoài là con rửa bằng nước và dùng tay đẩy vô một phần loại ra cho con. Xin cho con hỏi câu hỏi này, không có biết tiếp nữa thì không biết bạn thắc mắc gì, thì chắc là các bạn có thể đang đọc chụp chập, các bạn để lại câu hỏi đầy đủ nha. Xin bác sĩ cho lời khuyên và cách chữa trị.
Vâng, có lẽ là khi mà chúng ta ăn á, thì thức ăn nó vào trong cái bao tử á, thì nó có một cái reflex là gọi là gastrocolonic reflex, là khi cái bao tử nó rãn ra thì cái ruột già của mình nó khó thắt. Thì có nhiều người nó nhạy cảm quá thì vừa mới ăn xong là phải đi cầu liền. Thì chúng tôi cũng khuyên là mọi người đó là khi sau khi ăn sáng thì nên đi cầu. Thì khi mà muốn cái cơ thể của mình nó đòi mình đi cầu thì mình phải đi, mình nên đi. Chứ đừng có postpone nó. Tại đa vì ví dụ mình muốn đi cầu, nếu cơ thể nó muốn mình đi cầu mà mình không đi cầu thì mình sẽ bị táo bón. Cái vấn đề là nhiều khi có nhiều người họ uống sữa thì cái sữa nó làm, nó gọi là mình bị lactose intolerance, thì khi uống sữa xong nó làm bắt mình đi tiêu chảy, thì cái vấn đề đó là cái vấn đề khác. Nhưng mà thông thường mọi người ấy, khi mình ăn sáng xong thường thường nó dễ làm đi cầu. Mình có thể mình rửa, thì chúng tôi nghĩ nó sập thương là mình lau. Cái có lẽ cái cô hay là cái người tính giả họ gửi vào đó thì họ nghĩ
thưa
là
bác sĩ, xin đọc lại là họ nói là họ rửa là dùng tay đẩy vô thì có một phần lòi ra. Vậy xin vâng lỗi.
Có lẽ cái này họ nói là cái chỉ đó, thì câu trả mi thì có lẽ là cái chỉ khi họ đẩy nó ra thì nó lòi ra, thì cái chỉ là cái mạch máu ở dưới cái hậu môn nó bị sưng vù lên. Có nhiều cái giai đoạn khác nhau, giai đoạn số 1 thì nó sưng vù lên một chút thôi, sau đó nó lại sẹp lại. Giai đoạn số 2 rồi số 3, số 4, cái số 4 là khi mà nó lòi ra, mình ấn nó vô nó vẫn không ấn vô trong được. Loại số 3 khi mình đi cầu mình ấn nó vào trong bên cái bên trong rồi đó, sau đó mình đi cầu nó lại rơi ra ngoài. Còn cái giai đoạn số 4, giai đoạn số 1 đó, số 2 đó, thì mà đi cầu xong lòi ra xong tự nhiên nó lại thu vô lại, tự nó thu vô lại. Còn cái người này mà khi mà ấn nó vô trong mà nó vẫn rơi ra ngoài lại đó, thì cái này là giai đoạn số 3 hoặc là bắt đầu là tiền số 4. Thì những cái người này cần đi tham khảo bác sĩ, nhất là bác sĩ chuyên khoa về mổ, coi họ có phải cột cái chỉ đó lại tại phòng mạch hay không, hay là có thể phải mổ gây mê để mổ cái chỉ nó ra.
Bây giờ theo giờ Cali là 10:07 giờ Cali, không biết là bác sĩ còn thời gian nín ná lại vài phút hay là bác sĩ phải rời chương trình để chuẩn bị.
Vâng, cho một vài phút nữa thì được.
Dạ, cảm ơn bác sĩ thông cảm. Dạ, có người hỏi có vitamin nào mà tốt cho ruột già không bác sĩ?
Thông thường người Việt Nam của chúng ta nói dễ thiếu vitamin D. Vitamin D là đi giống như cái điện đó. Thiếu vitamin D cũng như cơ thể chúng ta nó trong nhà nó bị thiếu điện, thì thiếu điện đó thì là không có cái cơ quan nào nó làm việc tốt cả. Nhiều người nói tôi đi phơi nắng thì có đủ vitamin D, thì kính thưa quý vị, phơi nắng không tốt là một phương pháp không tốt để có vitamin D, là tại vì phơi nắng để có vitamin D thì chúng ta sẽ bị ung thư da. Thành ra vì vậy cái phương pháp tốt nhất là uống vitamin D để cơ thể của chúng ta nó có đầy đủ vitamin D. Đó là cái vitamin D, đi như đi chơi đó, thì đó là tốt tốt nhất. lại uống vô, uống sữa không đủ vitamin D, thưa quý vị. Nếu quý vị thử máu thì quý vị nó có thể yêu cầu tổng quát đó, quý vị có thể yêu cầu bác sĩ của mình thử coi mình có đủ vitamin D hay không. Nếu thiếu thì quý vị uống vitamin D, cái đó thuốc tốt nhất. Có nhiều người họ nói là khi mà chúng ta lớn tuổi thì chúng ta có thể bắt đầu là uống mỗi ngày một loại vitamin D khác nhau, hoặc là vitamin B complex. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng nếu mà quý vị nào đang uống thuốc mà hạ cholesterol đấy thì dễ bị vào bẻ, thì quý vị có thể uống vitamin B complex và thêm cái thiamin nữa, thì mỗi một ngày một viên multivitamin là cũng tốt cho cơ thể của chúng ta.
Dạ, David Phạm, tôi sắp đi soi ruột, xin bác sĩ cho biết uống thuốc sổ thì uống như thế nào?
Cái thuốc sổ, kính thưa quý vị, nó giống như là nó bằng cái ba số thuốc là bằng bột. Thì có cái loại mà thuốc viên thì quý vị có thể uống thuốc viên, nhưng cái loại thuốc viên đó uống vô nó là giống như uống xà bông, thì quý vị phải uống thật nhiều nước để xối xà bông. Thì cái quan trọng nhất là vẫn phải uống thật nhiều nước và uống nước trong. Nếu quý vị mà không có sợ đói lắm đó, thì quý vị có thể uống, ví dụ mai đi soi thì bắt đầu sáng sớm ngày ra bắt đầu mình uống thuốc sổ thì uống từ từ và từ từ thôi. Thì trong lúc uống thuốc sổ thì mình không được ăn thức ăn đặc nữa, mình phải uống thức ăn, uống nước trong và cái nước gì mình bỏ trong cái ly mình có thể mình thấy xuyên qua được, tất cả những nước trong gì nó trong là được, từ như là 7-Up, Gatorade hoặc nước phở gà, phở bò vân vân, thì đều có thể, nước sữa tươi chẳng hạn. Cá nhân chúng tôi khi mà chúng tôi chi soi ruột già đó thì chúng tôi lấy cái thuốc bột đó, chúng tôi dùng cái 7-Up để mình pha, mình bỏ đá, mình uống cũng dễ. Tại vì khi mình uống thuốc sổ mình không được ăn thức ăn đặc nữa, cháo cũng là không được ăn, thì cháo nó là không có trong thì mình sẽ bị đói. Thì ra vì vậy khi mà mình uống thuốc sổ đó thì là mình cũng phải có cái vấn đề là uống mình sẽ đói, thì là mình phải uống nước dừa tươi cũng được nhiều nha.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, chương trình đã lố thời gian của bác sĩ lắm rồi, Trà My không dám giữ trên bác sĩ lâu hơn. Lúc này là những cái lời mà quý khách thính giả cảm ơn, cảm kích đến bác sĩ, Trà My cũng xin lượt qua để quý vị ghi ở đây, mà bác sĩ không biết thì quý vị cũng sẽ buồn lòng. Có nhiều người khen bác sĩ nói chuyện dễ thương, nhiều người ước gì bác sĩ về Việt Nam thăm khám chữa bệnh cho người Việt Nam, rồi nhiều người lại cảm ơn bác sĩ là đó, cái chương trình rất là hữu ích, mang lại cuộc sống hữu ích, mang lại cái sức khỏe và cuộc sống lành mạnh cho mọi người. Tức là những cái câu cảm kích, cảm ơn gửi tới bác sĩ Bùi Xuân Dương trong chương trình ngày hôm nay, Trà My xin mượn những cái lời cảm kích đó để kết lại chương trình, để hẹn lại quý khán thính giả vào chương trình tối thứ tư tuần sau. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đều đặn mỗi buổi tối thứ tư, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị lên đây để cùng trò chuyện, trao đổi và được giải đáp thắc mắc với các vị chuyên gia về sức khỏe ở khắp nơi trên thế giới. Và khi bác sĩ Bùi Xuân Dương trở lại, chúng tôi chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một câu chuyện về gan và tiêu hóa, vốn là chuyên môn chính của bác sĩ Bùi Xuân Dương. Cảm ơn bác sĩ Dương rất là nhiều đã dành thời gian và sự giúp đỡ rất tận tình dành cho chương trình ngày hôm nay, thưa bác sĩ.
Vâng, lời xin cảm ơn Đài Voa rất là nhiều, nhất là tôi cảm ơn cô Trà My đã mang cái tiếng nói của chúng tôi tới các quý vị ở khắp nơi trên thế giới. Thì chúng tôi ước mong rằng có một ngày nào đó chúng tôi có thể có một cái cơ hội phục vụ cho những bệnh nhân ở Việt Nam. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi đang cố gắng để truyền bá được, và cảm ơn cô Trà My một lần nữa đã cho cái đã nối cái vòng tay của chúng ta xa hơn và mang cái tiếng nói của mình đi xa hơn. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và cảm ơn cô Trà My rất là nhiều.
Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn quý khán thính giả. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ tư tuần sau. Trân trọng kính chào bác sĩ và quý khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.